xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hàng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2022, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay rất là vui được làm việc trở lại với chú. Chú khỏe không?
Tôi khỏe nữa, thưa cô. Và cái điều vui nữa là người khách mời của tôi mà cô mới chào mà đã nhận ra được cô Nam Phương là ai đang làm việc với chương trình Từ Cánh Đầu Mây. Tháng 4 có nhiều rắc rối nơi chúng ta đang sống, cũng như trên thế giới này. Chuyện thời tiết chuyển mùa, mưa bão mấy ngày gần đây tại tiểu bang nước Texas này. Chuyện chuyển thể chế hay giải phóng miền Nam nửa thế kỷ vừa qua. Rồi sự rắc rối bất ổn của thế giới, Covid vẫn đang hoành hành. Bệnh tật chết chóc và chiến tranh cũng như các cuộc khủng hoảng khác đã gây bao nhiêu tai họa cho nhân loại. Thì cô Nam Phương có lý do nào để hy vọng không cô? Có. Có chứ, có là vì ngày mai là ngày phục sinh. Đức Chúa Giêsu chết đi được chôn và sống lại trong ngày thứ ba, đúng theo như Thánh Kinh đã chép lại. Sự kiện này là bằng chứng cho quyền năng tối uy của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa tồn tại, và nếu Ngài thật sự tạo ra vũ trụ và có quyền năng trên nó, thì hẳn là Ngài có quyền năng làm cho người chết sống lại. Nói chi đến chuyện Ngài đã ban phước lành là bình an như thế cho người thiện tâm. Chỉ có đấng tạo ra sự sống mới có thể phục sinh sự sống sau khi nó mất đi. Karl Marx là con người đã viết ra chủ nghĩa cộng sản, là con người đã một lần tin vào Đức Chúa Trời. Và chủ nghĩa này ngày mai cũng sẽ phải quy phục và tin vào Đức Chúa Trời. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay không phải là một người theo Thiên Chúa giáo, nhưng với tâm tình, nhưng sẽ tâm tình với tôi về chính chân lý này của người Công giáo, và sẽ tâm tình với tôi về một ngày mai Đảng Cộng sản sẽ không còn nữa và những sự bình an sẽ ở trên quê hương Việt Nam. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 và từ các diễn đàn tự do, Tiến đàn Chính nghĩa Việt Nam Cộng hòa đang truyền thanh chương trình là đi toàn cầu. A Di Đà Phật, con xin được gửi lời chào đến Hòa thượng Thích Nguyên Lý. Thưa nước thầy nghe được con ạ. Dạ thưa thầy Thích Nguyên Lý ạ. Chúng tôi mất đường dây với Hòa thượng Thích Nguyên Lý, xin quý vị đừng rời làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600.
Anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khoan khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn quý Nam Phương đã nối lại đường dây với chúng tôi với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý A Di Đà Phật. Con xin chào thầy.
Dạ, anh Di Phật, Đà Phật, cảm ơn bác.
Dạ, dạ quý Nam Phương có nối được đường dây với thầy rồi này, cũng còn lại mất thầy. Thưa thầy, thầy đang ở tại thành phố Sài Gòn, theo như con biết, vào thời tiết Sài Gòn như thế nào thưa thầy?
Dạ, thời tiết ở Sài Gòn lúc này cũng mát mát, nhưng thời tiết cũng không có nóng lắm, cũng không có lạnh.
Có lẽ nơi thầy đang ở và có lẽ chùa Từ Hiếu cũng đâu đây gần một nhà thờ Công giáo. Và có lẽ thầy cũng có rất là nhiều người bạn thân với thầy cũng như con là người Công giáo. Người Công giáo đang mừng ngày lễ, ngày mai là ngày lễ phục sinh mà niềm tin vào Hoàng Đức Chúa Giê-xu sống lại. Thầy có cái tâm tình gì A Di Đà Phật là một tu sĩ Phật giáo đối với những niềm tin của người Công giáo như vậy hay không thưa thầy, thưa Hòa Thượng Thích Nguyên Lý ?
Dạ, thưa bác, cũng nhân dịp này lễ phục sinh của bên Thiên Chúa giáo thì chúng tôi là tu sĩ, là một tăng sĩ bên Phật giáo, tôi cũng mong mỏi về hy vọng nhân cái ngày lễ phục sinh này thì nhờ cái sự cầu nguyện của bên tín hữu, của bên Thiên Chúa giáo, cũng như sự cầu nguyện của tất cả các tôn giáo khác trên thế giới, mà thế giới nó sẽ chuyển đổi từ cái chỗ chiến tranh sang cái chỗ hòa bình, từ cái chỗ con người mình nóng nảy giận hờn sang cái chỗ an lạc giải thoát. Đó là một điều mà tôi mong mỏi như vậy. Nhất là thời gian hiện tại thì ở bên Nga và Ukraine đang chiến tranh, hy vọng rằng thì nhân cái lễ phục sinh này thì chiến tranh nó chấm dứt đi, để đem lại cái sự an bình cho thế giới, cũng như an bình cho đất nước Nga, cũng như an bình cho Ukraine. Đó là điều mong mỏi của tôi nhất là thưa bác.
A Di Đà Phật, thưa thầy, trong phần nhập đề luân khởi của con có thưa: nếu Đức Chúa Trời tồn tại và nếu Ngài thực sự là người tạo dựng ra vũ trụ này và có quyền năng trên con nó, thì hẳn là Ngài có quyền năng làm cho người chết sống lại. Và nếu có chuyện như vậy thì cái chuyện mà thầy mới tâm tình, con cũng duyên được chiều hướng lòng về theo cái tâm tình trong ngày lễ phục sinh. Ngày nào năm xưa, khi mà Đức Chúa Giê-xu xuống trần này, các thiên thần đã hát vang lên là bình an dưới thế cho người thiện tâm. Con nghĩ nếu những người thực sự, những người cầm quyền ở trong nước Việt Nam ngay bây giờ hay tất cả những nơi thầy vừa mới nhắc đến, nếu người cầm quyền thực sự có lòng thiện tâm thì ngày nào đó gần đây thôi, cuộc chiến tranh nó cũng phải tiến đến một giai đoạn là hòa bình. Còn chuyện nó có hòa bình hay không, chắc chắn con sẽ đề cập đến với thầy. Trong phần nữa đầu nữa con có nói Karl Marx là người viết ra chủ nghĩa cộng sản này mà chỉ còn 3-4 anh trên thế giới này theo thôi. một ngày nào đó chắc chắn họ sẽ phải trở về với những niềm tin. Đạo Phật đã có, theo Phật lịch đã có hơn 2.500 năm. Và Đạo Chúa theo Công Nguyên cũng đã có hơn 2.022 năm. Tất cả những niềm tin vào Phật và vào Chúa và những con người cộng sản, họ sẽ trở về với những niềm tin của tôn giáo của quê hương Việt Nam. Đều suy nghĩ con như vậy có đúng hay không? A Di Đà Phật thưa Thầy.
Thưa đúng ạ. Thật ra thì tôn giáo nào cũng hướng thiện, cũng khi con người làm những cái điều lành, bỏ những cái điều ác. Nhưng mà do cái con người của mình thì nó làm những cái điều sai trái với Đức Chúa, sai trái với Phật, hay là sai trái với những cái giáo lý của Chúa giáo mình. Thành ra có cái xảy ra cái vụ mà chiến tranh loạn lạc này nọ đủ thứ. Nếu mà đi sâu theo cái luật nhân quả thì cái gì nó cũng có nhân có quả. Có lẽ là trong quá khứ của mình đã tạo bao nhiêu cái nhân nó không được tốt, cho nên bây giờ bị cái quả nó không được tốt. Bây giờ đó mình cái khổ của người của mình đó thì cứ nghĩ cái lợi hại trong mắt mà không nghĩ cái tai hại sau này, cho nên mới sinh ra đủ thứ chuyện. Thưa bác,
thầy và con có hai lợi thế của mình, đó là con và thầy được sinh ra trong sự sáng suốt và được sinh ra trong nghèo khổ, trong gió bão của cuộc đời nghèo khổ, và trong sự sinh ra được sáng suốt, thầy cũng tìm thấy hướng đi của mình và con cũng tìm thấy hướng đi, cả hai đều hướng đi chân lý tốt lành của thầy và của con. Thầy đã có những người bạn rất là thân với thầy ở phía bên này, bên Công giáo. Có những người bạn nào, có những hoàn cảnh nào vui nhất, thân nhất trong cuộc đời của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, có những người bạn Công giáo A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ thưa bác, có đó, thì có nhiều lúc chúng tôi thì ở chùa đó, rồi thỉnh thoảng có mấy người Thiên Chúa giáo ở thăm, rồi bên tâm tình cũng rất là thoải mái, không có gì. Thưa bác,
nhìn ra xung quanh tìm được thực tại, nhìn vào bên trong tìm thấy chính mình. Có những lần con được thưa chuyện với thầy, và thầy qua thầy con được thưa chuyện với ngài Địa Ngũ Tăng Thống. Có những lúc trùng lòng với ngài, có những lúc trùng lòng với chính lòng mình. Giữa tâm tình ngày hôm nay kỷ niệm Chúa Phục Sinh, giữa tâm tình kỷ niệm những điều mà ngài Địa Ngũ Tăng Thống còn đang sống trong với những người trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, có điều gì cần nghĩ đến những hình ảnh vui đẹp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong những ngày tháng sắp tới? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ, theo cái sự chỉ dạy của Đức Địa Ngũ Tăng Thống lúc còn tại thế, ngài mong mỏi cho tất cả chư tôn đức tăng ni và Phật tử trong mọi nước bỏ mọi dị biệt bất đồng trong quá khứ, cùng nhau đoàn kết xây dựng đạo pháp và dân tộc. Đó là cái ước nguyện của ngài cuối đời. Trước khi ngài viên tịch thì ngài có di chúc cho ngài tổ sĩ, thì bây giờ tôi cũng được biết là thằng tổ sĩ cũng đương âm thầm để mà thực hiện cái ý nguyện của Đức Địa Ngũ Tăng Thống. Ngài cũng đương kêu gọi cũng như bằng cách hình thức này hoặc hình thức khác để mà anh em mình phải hòa hợp với nhau như nước với sữa. Chỉ có hòa hợp với nhau thì mình mới tạo nên cái sức mạnh để mà mình xây dựng đạo mới được, hoặc là xây dựng đất nước mới được. Còn mình mà chia rẽ, chia năm, chia bảy thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tất cả giống như một cái bó đũa, mà nhiều chiếc đũa mà nhập lại thì không ai bẻ gãy mình được, nhưng mà mình riêng lẻ thì dễ bị bẻ gãy. Đó là tôi được biết theo ý người bố họ tổng tài sĩ cũng theo cái chiều hướng đó. Nhưng mà giờ chưa đúng cái thời, chưa đúng cái lúc, có thể là chưa làm được. Nhưng mà trong chúng tôi, vận động chưa tăng những cái thành viên trong giò thống nhất, ai cũng có cái sự mơ ước đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà nếu mà chưa đúng lúc mà mình làm sớm quá thì nó cũng đôi khi rồi nó lỡ bất cập hại. Đó là một ý nghĩ chung như vậy thưa bác.
Xin được Phật thưa thầy, dân tộc Việt Nam theo con theo thầy mình cảm nhận được là có cuộc sống về tâm hồn tâm linh tốt, được thừa hưởng hai nền nền tôn giáo, có lẽ hai người hai nền tôn giáo chính thức nhất trên trên hành tinh trái đất này, đó là nền tôn giáo của Phật giáo và nền tôn giáo của Thiên Chúa giáo. Tất cả những điều thầy mới nói, nếu những người họ có lòng tốt thì chúng ta sẽ làm được được nhiều thứ lắm. Nhưng có lẽ có những người có lòng không tốt, họ không nghĩ đến sự hoàn hảo cho cuộc sống. Nhưng nếu họ tiếp tục họ nghĩ đến sự hoàn hảo cho cuộc sống thì nó làm giảm đi cái sự không hoàn hảo giữa những thay đổi của cuộc sống, giữa những khó khăn trong cuộc đời mà chiến tranh đã có từ ngày con cứ tính theo ngày Đức Chúa Giêsu xuống thế 2022 năm đi. Đã có chiến tranh và đến ngày hôm nay vẫn có chiến tranh. Nếu nói tháng 4 là một tháng chuyển mùa, chuyển thể chế, chuyển mọi sự. 47 năm, năm nay là năm thứ 47. Không biết ngày 30 tháng 4 năm 1975 thầy ở đâu, thầy ở Sài Gòn, thầy ở chùa Ấn Quang hay chùa ở đâu. Nhưng 47 năm có điều gì khác biệt trong cuộc đời của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý? Có điều gì khác biệt? Con biết chắc chắn là có nhiều điều khác biệt với giáo hội Việt Nam thống nhất rồi, nhưng mà con hỏi về cuộc đời thầy trước đi đã. A Di Đà Phật thưa thầy.
Thưa bác, tôi cũng giống như cái lứa tuổi của tôi ở đây thì cũng giống như mình sống trong một cái giai đoạn lịch sử, mà cái giai đoạn lịch sử đó thì mình chứng kiến bằng mắt. Rồi trước mấy năm thì cái thờ đó chiến tranh xảy ra thì ngay tại quê hương của Việt Nam mình đúng mọi nơi, nhất là thông quê nhiều, chứ còn ở Sài Gòn thì cũng yên bình, không có gì hết. Mà trước đó thì cái hệ thống điện thoại và internet thì nó không được phổ biến như bây giờ, cho nên nó cũng thấy qua báo chí rồi truyền hình rồi người ta chiếu mình coi vậy thôi, chứ nó không có được rộng rãi như bây giờ. Trong cái thời gian năm 75 thì chúng tôi ở cũng ngay tại chùa Từ Hiếu, quận 8 Sô Bát. Thì trong cái lúc đó thì mình chứng nhân lịch sử rất cái tất cả những cái dân của mình từ Ban Mê Thuộc rồi nhảy về Nha Trang rồi từ Trung nhảy vô từ nhảy vô Trung Nam, mình thấy cái cảnh rất là ghê gớm. Rồi mà nhưng mà có cái điều lịch sử là lúc 30 tháng 4 75 thì tôi được ở Từ Hiếu, lúc bây giờ cái chùa cấp 4 thôi, nhỏ thôi, nhưng mà xung quanh thì mấy cái ngày mà 28, 29, 30 đó là toàn tất cả dân của mình sống nhau và di tản đi ra nước ngoài. Rồi mình lúc bây giờ mình cũng không có ý thức để mà lúc bây giờ cũng không có ý thức để mà ra nước ngoài, nó thẳng là mình cũng biết tính mình cũng tò mò mình đến coi thứ nó đất nước nó đi tới đâu, mình đến coi như thế nào vậy đó. Thành rồi cái cũng may là 30 tháng 4 75 là nếu trường hợp mình ông Dương Quang Minh mà không có đầu hàng thì có lẽ cái đứa ký Sài Gòn là do máu chất thành coi như là xương chất thành núi và máu trở thành sông, vì xung quanh pháo rồi ta mà chĩa vô Sài Gòn hết rồi mà. Cho nếu mà tôi bây giờ cái chiến tranh giữa Nga và Ukraine, tôi thấy cái hai bên nó có cái sự khác biệt nhau. Bên ở Việt Nam của mình thì ở Sài Gòn thì thất thủ, mà nếu trường hợp như mà lúc bây giờ thì ông Dương Văn Minh mà ông có đầy đủ súng ống như giống như là ông chống lại thì có lẽ là Sài Gòn nó cũng ra to ra bụi rồi, và cho có lẽ là đất nước nó đã khác rồi. Nhưng mà tới cái giờ cuối cùng thì ông đầu hàng rồi, khi mà trong lúc ông đầu hàng thì mấy ông này mới vô mới an toàn, không có bị thiệt hại gì lắm. Nhưng mà ngược lại thì dân mình nhảy ra nước ngoài nhiều, thành ra làm cái gì nó có một cái trong cái rủi, nó có cái mây, trong cái mây nó có cái rủi. Chẳng hạn bây giờ ở bên Ukraine, nếu mà Ukraine mà ông tổng thống Ukraine mà ông bảo nhảy là coi như đất nước Ukraine bên đây nó thuộc của Nga đâu. nó khác. Nhưng mà bên kia thì tổng thống Ukraine ông đương đầu cũng như dân chúng đoàn kết một lòng một dạ chống lại. Bây giờ là cũng chưa biết nó đi tới đâu, nhưng mà mình thấy là làm cho cái chung ý của nước Nga nên yếu thế hơn. Rồi hai cái nó khác nhau, nhưng mà mỗi cái nó cũng có cái hay của nó, cái nào nó có cái dở của nó. Nhưng mà nếu căn cứ theo cái nhận xét của tôi thì cái gì nó cũng có, trong cái dở nó cũng có hay, mà trong cái hay nó có cái dở, trong cái phúc nó có cái quả, mà trong cái quả có cái phúc. Chẳng như bây giờ nó so sánh với cái đất nước Việt Nam mình ở Sài Gòn đây này. Nếu lúc đó mà miền Nam mà đầy đủ súng ống chống chẳng như được Mỹ rồi này đó là tài trợ súng ống từ chống lại miền Bắc, thì có lẽ là nó sẽ giống như là tan nhà nát thịt đủ thứ hết. Nhưng mà khiến nó lúc bây giờ là do mấy người ta không có tài trợ nữa, thì anh Việt Nam muốn chống là cũng lấy cái gì chống. Buộc lòng anh phải đầu hàng. Mà nếu ông đầu hàng thì cái tấm đấy thiệt thòi cho do Việt Nam. Nhưng mà có cái là cũng được cái là nhờ cái đó mà dân mình mới đi ra nước ngoài, rồi đi năm châu bốn biển ra nước ngoài thì đào tạo cho những cái lớp trẻ sau này nó học nó thành tài. Nó mới bây giờ phải nói là dân Việt Nam của mình có mặt trên cả thế giới hết rồi, ai nhất là qua bên xứ Mỹ, qua bên Mỹ học rất là giỏi. Tôi hy vọng là sau này đất nước nó chuyển đổi thì mấy cái người đó người ta nó trẻ đó về người ta phục vụ quê hương, phục vụ đất nước thì cái đó cũng là tốt. Thành ra nó trong cái rối nó cứ mày trong cái mày tới rối vậy thôi. Còn bây giờ bên Ukraine thì nó lại khác, nó không phải giống như Việt Nam. Vì có lẽ là cái người dân Ukraine nó có một phi lễ là người ta đoàn kết, người ta yêu nước, người ta đương đầu, người ta không có sợ hãi gì hết. Thì cái hiện tại thì Ukraine nó coi như mình nhìn thấy không 90% là nó tan nát, không còn gì hết. Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ mà nó vậy đó, chứ mà sau này mình giải quyết tất cả chiến tranh nó xong hết rồi á, nó trở đời mà mình thì Ukraine là một nước nó cường thịnh. Nó cường thịnh, nó xây dựng lại, nó là cường thịnh, là nó có thể là nhất gì thế giới vậy thôi. Thành ra cái mặt rủi nó có cái mây, mà trong mây nó có cái rủi. Tôi nhận xét cái bài từ bác. Tôi cũng thấy mình sống trong một thời này cũng có cái hay. Mình chứng nhận lịch sử mình biết như thế nào thưa bác.
A Di Đà Phật, thưa thầy, theo dõi câu trả lời của thầy trong mấy phút đó, con có cái suy nghĩ là thà sống một cuộc đời không hoàn hảo tại miền Nam Việt Nam còn hơn bắt chước cuộc đời xã hội chủ nghĩa một cách hoàn toàn. A Di Đà Phật, thưa thầy. Nếu nói về chính trị, nếu nói về chính trị trên hành tinh trái đất này, chẳng có một nơi nào, chẳng có một chính phủ nào mà muốn đưa con người tới thiên đàng chủ nghĩa cả. chả có một chủ nghĩa nào cả. Chỉ có đạo Phật cũng mong con người được về với cõi Phật, đạo Chúa cũng mong con người ngày mai đi ra khỏi thế gian này được về thiên đàng hay cõi niết bàn. Còn cái điều thầy mới nói, trong cái may nó có cái rủi, trong cái rủi nó có cái may. Chuyện cuộc đời thì bàn tay hai mặt, hai phía, cái nào nó cũng có giá của nó cả. Nhưng cái giá của đi lên đến thiên đàng chủ nghĩa cho đến ngày hôm nay, có thấy gì ngoài những sự o ép, có thấy gì ngoài cả 63 tỉnh, bà cụ bà Lê Hiền Đức là một người 68, 70 tuổi đảng Cộng sản, bà nói cả 63 tỉnh, đều là 63 tỉnh dân oan cả. Có nghĩa gì đâu, hay bên tốt bên không tốt, một anh trẻ con ranh chưa bằng tuổi con có cả hàng mấy tỷ đô la Mỹ và bây giờ bị bắt ngồi vào. Có nghĩa gì đâu một anh làm lò vôi mà bây giờ cũng có cả hàng mấy tỷ đô la Mỹ. Phải chăng chỉ có những nước cộng sản mới tạo ra những tỷ phú lẹ như vậy? Điều suy nghĩ của con như vậy nó có đúng hay không? Xin Đại Phật đã, thưa thầy, con không đi ra ngoài chủ đề đâu. Con không đi ra ngoài đâu.
Yeah.
Những người mới thì, bị... Thầy nói đi, con xin lỗi thầy ạ.
Tôi thấy mấy ông, cái chú người sợ này, mấy ông cộng sản này, ông có cái ông nói nó không thật. Do cái nói nó không thật thành rồi cái bây giờ là tất cả cái người dân người ta không có niềm tin. Đó, cái quan trọng là anh phải nói sự thật, có sao nói vậy. Rồi xưa là như nó thắng là về thờ Trúc Quế Lâm, tôi cũng nghe những cái đài giải phóng rồi hoạt động rồi ta nói rồi nghe cũng quê lúc mình cũng trẻ đâu. Sau khi giải phóng miền Nam thì lấy của mình giàu chia cho mèo rồi ai như ai hết, không có ai bóc lột ai hết. Dân mình lúc đó mình đâu có hiểu đâu mà nghe mình cũng khoái. Nhưng mà khi vô nếu mà anh lại làm thì cái anh tuyên truyền là kia rất là ok, rất là tốt, nhưng mà ngược lại mấy giàu nghèo đâu cũng kêu hết, chỉ có mấy anh giàu thôi. Anh đã làm người dân người ta mất niềm tin. Người ta cái không hay của anh ấy chỗ tất đó. Rồi cũng người do cái tham thân si gì quá, do Đức Phật khuyên mình bỏ tham, bỏ sân, bỏ si đi. Rồi anh ấy cũng con người, anh tham sân si nhiều quá đi, anh tham rồi thì trẻ. Như bây giờ anh giàu vừa vừa thôi, để cho dân tự giờ bớt đi. Cán bộ cái anh giàu quá, cỡ giàu rồi, rồi sinh tật đi rồi đó. Nhưng mà do cái khổ là cái chủ thuyết của mấy anh này là con nói là anh đọc bài anh cứ dành làm hoài ấy. Chứ còn nếu mà bên thế giới tự do thì nếu mà anh làm gì mà mất một dân thì không hợp ý dân thì có bộ khác thì nó cũng có thời gian ngắn thôi. Anh làm cái gì dài mới chết anh. Rồi dân bây giờ đang sống rất là sáng suốt. À, ta nhìn ta thấy hết chứ không đâu, ta đâu có ngu muội gì ta không thấy đâu. Mà theo tôi nghĩ trong cái nhà nước nói cán bộ anh cũng thấy, nhưng mà là anh thấy đâu, anh đâu cái ngu dại mà anh thấy. Nhưng mà giờ anh nếu mà anh bỏ ra cái này mất quyền lợi đó. Mất quyền lợi thì anh ráng mà anh bỏ giữ thôi chứ làm sao anh thấy được.
Ta sống đó. Tại miền Nam không hoàn hảo, còn hơn bắt chước cuộc đời xã hội chủ nghĩa một cách hoàn toàn. Thầy có suy nghĩ về Đức Phật, một niềm tin của thầy. Con có suy nghĩ về Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập giá và đã vinh quang từ cái thập giá này, niềm tin của con. Có lẽ chả có một người nào dám nói là tao không nên tao ngồi với bàn thờ ngang với Phật cả. Chả có người nào dám cả. Nhưng mà những người không có niềm tin, vô tôn giáo, vô tổ quốc, vô gia đình, họ đưa Hồ Chí Minh, con thấy hình, con biết là thầy có thấy không, con thấy hình nên ngồi ngang với Đức Phật. Có lần con suy nghĩ, con hỏi một người ở trong nước, một cán bộ cấp, con nói là có ông đưa Hồ Chí Minh sang ngồi ngang với Đức Phật ở bên đạo Phật, sao các ông không đưa hình Hồ Chí Minh bị đóng đanh trên thập giá, đóng đanh nằm đứng ngang với Đức Chúa Giêsu đi? Thì anh ta bảo là ngu sao mà nó xé thịt xé xác Hồ Chí Minh ra. đóng đánh để treo ngang với Đức Chúa Giêsu. Điều thầy nói đến cái ví dụ của con nhìn nó giống y như vậy. Người ta bỏ cái tham, người ta bỏ bên Hoa Kỳ này, chúng con hay cái anh tổng thống nào có giỏi lắm thì cũng chúng con cũng chỉ dùng được, chúng con dùng là vì chúng con bỏ họ, họ đưa vào và đưa họ ra được 8 năm thôi. Hoa Kỳ không có tổng thống dốt, nhưng mà cũng có tổng thống không điều hành hay, thì nước Hoa Kỳ cũng chỉ chịu 4 năm thôi. 47 năm ngoài những cái sự hoành tráng người ta nhìn thấy, người ta khoe khoang, đó chỉ là những sự hoành tráng của 6-7 triệu anh Đảng Cộng sản, với 3-4-5 triệu nữa anh ăn đi ăn theo khoảng chừng 11-12 triệu người, còn 80 triệu người. Có phải đó là điều lọc lừa vĩ đại nhất của Việt Nam mà thầy sống con với thầy, con sống trong cái thầy, con được nhìn thấy như thầy vừa mới nói, cái điều sự thật như vậy có đúng hay không A Di Đà Phật thưa thầy?
Thì cái thật ra con người của mình nó có một cái luôn luôn theo, tôi không dám nói là đa số, bản thân tôi lúc nào tôi cũng có cái sự, có một cái niềm tin, một cái mơ ước. Tôi nghĩ rằng thì mặc dù Cộng sản nó như vậy đó, chủ thuyết là nó như vậy đó, nhưng mà trong cái chính quyền Cộng sản Việt Nam á, thì tôi nghĩ là cũng có người tốt người xấu, nhưng là đa số người xấu hết sao, nhưng mà tôi nghĩ là cũng có người tốt, nhưng mà cái người tốt đó người ta yếu thế hơn, người ta ráng chịu đựng. Dĩ nhiên là trong những người Cộng sản á, thì nó theo cái giáo lý nhà Phật á, thì mặc dù anh theo Cộng sản, nhưng mà điều đó nó cũng có, anh có tâm Phật lúc đó nó cũng có. Tôi hy vọng như vậy, thì mong rằng là ước mong là đất nước sẽ, trong tương lai nó sẽ chuyển đổi, mà khi nó chuyển đổi rồi thì những cái người mà có tâm tốt đó người ta xuất hiện, còn cái tâm xấu thì từ từ nó đào thải ra, rồi từ từ nó đưa một cái đất nước nó trở nên hoàn hảo hơn, chẳng hạn như ngay cả thế giới cũng vậy, và ngay cả Việt Nam cũng vậy. Tôi có cái niềm tin, tôi có cái hy vọng đó vậy thôi. Cũng như bây giờ như bên Ukraine với Nga, bây giờ như bên nó thắng là bên Nga thì nó cũng giống như Việt Nam thôi, thì trong đó nó cũng cái dân Nga người ta cũng thích sống một cái tự do, người ta thoải mái, người ta làm ăn cởi mở, chứ đâu ai thích mà ràng buộc hay ai thích tiền bạc. Nhưng mà người ta nằm trong cái thế, người ta ráng người ta chịu, nhưng mà biết đâu một lúc nào đó nó xong hết rồi thì cái như nó cái anh mà anh ác quá, cái anh độc bại quá thì anh lại thất bại đi, anh xuống rồi mới anh kia anh lên, thì thế giới nó thay đổi. Mà khi thế giới nó thay đổi thì Việt Nam thay đổi thì đất nước nó thay đổi, con người mình nó thoải mái hơn. Vậy tôi có niềm tin đó, thưa bác.
Thưa thầy, con và thầy đi trải qua cuộc sống của thế hệ, của thế kỷ nhìn lại phía sau có kinh nghiệm, nhìn lại phía trước thầy thấy có hy vọng, nhưng có những cái niềm hy vọng mà không cần phải có, đó là đến những ngày cuối tháng 4 này, anh em nếu máu đổ đầu rơi một thời gian, đâu có cần gì phải tổ chức biểu dương lực lượng lại những ngày đại thắng buổi xuân ngày 30 tháng 4. A Di Đà Phật thưa thầy. Nếu anh em muốn thầy nói đi ạ, con xin lỗi thầy.
Đó người cơ quyền người ta tổ chức, quan trọng đến người dân người ta đồng tình hay không là chuyện khác nữa.
Nếu có những điều thân mến quý giữa hai miền Nam Bắc thì những người chiến binh Cộng sản đã chết trong cuộc chiến xẻ dọc miền Nam, những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa nằm yên nghỉ tại nghĩa trang quân đội thì phải được trọng kính, phải được tôn vinh chứ. Cách đây 1, 2, 3, 4 ngày con có nói chuyện được biết ông viên chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin, người đã viết ra cái nghị quyết 36 đưa sang bên Hoa Kỳ này. Bên Hoa Kỳ này chúng con chẳng cần cái nghị quyết chó nào cả, con xin lỗi thầy. Nhưng ít ra anh con chim già sắp chết kêu lên tiếng thảm thiết, nói là Cộng sản nên trả lại vinh quang anh hùng cho những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chết tại Hoàng Sa, Trường Sa năm 1974. Cộng sản nên trả lại những điều bình thường cho con người, thương phế binh hay những người đã đi tù bao nhiêu năm. Mà có đi đánh nhau chăng nữa thì nếu con không được may mắn Bắc Kỳ di cư vào trong năm 1954 thì con cũng sẽ dọc Trường Sơn đã xương trắng máu hồng ở tại rừng núi rồi. Tất cả những điều thầy nói, nếu như con người có lòng tốt, có kinh nghiệm, có điều cho quê hương dân tộc thì mọi sự đều tốt cả. Trong những ngày theo con biết tại thành phố Dallas này, có chùa Đạo Quang, thầy hòa thượng Thích Tịnh Đức, ngài quá vãng rồi, nhưng có một cái lòng rất là tốt, sống với những người quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và luôn luôn có những cái lễ kỷ niệm 30 tháng 4 được tổ chức rất là trang trọng tại chùa Đạo Quang. Con không biết, con chỉ hỏi thầy là những ngày của cuối năm 75, ngày cuối tháng năm 30 tháng 4, chùa Từ Hiếu có một cái kỷ niệm nào đối với những người dân hay những người mà sống ở trong cuộc chiến tranh năm 1975, thầy có cái làm một cái điều gì trong chùa hay không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, tôi nhớ là lúc ngày 28 tháng 75 mà cái chùa nó khiến cái gì mà dông gió bão một cái chùa tôi nó bay cả nó mấy nhà ra bờ sông. Đi lộn với tôi vô lập lại như vậy thì tôi nghĩ là cái chùa mình nó cũng ảnh hưởng như cái đất nước, ảnh hưởng như xứ Sài Gòn là sao đó. Thật ra nếu bác ở bên Mỹ nó cũng làm gì bất bạn nó dễ, còn ở Việt Nam mà đâu phải mà ông muốn chỉ có trung tâm thôi, nhưng người dân trung tâm Mỹ thôi chứ ông đứng ra ông làm tổ chức để mà đây nó là ông bị ấp liền mọi cái chỗ nó khác ông hiểu không? Ở đây nếu mà bên chùa ở bên đó thì mới thầy mới chùa thì tổ chức là chuyện khác, nhưng mà Việt Nam nếu chùa nào tổ chức là đâu có yên ổn đâu, mình phải sống mọi cái thờ mọi cái khác mọi cái thứ bác.
Con hỏi này thì con hỏi gì thực sự thì con cũng có câu trả lời rồi, con cũng có câu trả lời, nhưng mà nếu mà nói về cho nó đúng chỉ có những người ngốc người dốt mới nói về quá khứ thôi. Dĩ nhiên phải có quá khứ mới có ngày mai, nhưng mà tiếp tục nói về những cái sự đau khổ của anh em đồng loại mình trong sau một cuộc chiến có cần không? Chả cần đâu. Người khôn nói về hiện tại, có lẽ là con nghĩ là thầy khôn con cũng khôn đấy. mình nói về cái hiện tại tốt nhất cho mình bây giờ. Cái hiện tại tốt nhất con không biết là giáo hội Phật giáo thầy có nhắc đến thầy Tuệ Sĩ, chuyện đất nước nó có vẻ lớn quá đối với thầy đối với con, hay chuyện thế giới lớn quá đối với thầy đối với con, nhưng có lẽ con có rất là nhiều người bạn thân mến trong giáo hội Phật giáo như thầy, như Ôn Đệ Tứ và Ôn Đệ Ngũ. Cái tâm tình của thầy vẫn mong có một ngày hòa bình trong ngay cả trong giáo hội mình nữa. Nó có khả thi không? Nó có thể thực hiện được không?
Thế tôi có niềm tin đó. Tôi có cái niềm tin và nó được chuyển biến mà thấy rõ ràng lắm rồi, chứ không phải chậm đâu. Thế giới nó chuyển biến, rồi đất nó chuyển biến, đất nó mà chuyển biến thì riêng cái đạo Phật của chúng tôi đó nó cũng phải chuyển biến. Vì cái giáo hội giáo Việt Nam nó ảnh hưởng cái tiềm năng của đất nước nhiều lắm, khi đất nước thành thì nó thành, và đất nước suy thì nó suy vậy thôi. Tôi thấy là tình hình nó chuyển biến nhiều, có cái niềm tin đó. Mình phải ráng bây giờ là tôi ráng làm thế nào khuyên mấy Phật tử ráng cố gắng mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình giữ sức khỏe để mình có cuộc đời, ráng sống mà có cuộc đời. Tại sao mấy giờ rồi nó xảy ra hai ba năm nay Covid đủ các nợ hết, rồi bây giờ nó xảy ra chiến tranh rồi thiên tai bão lụt, giống như là người ta nói chết 7 cùng 3 thứ 2 cùng 1 với là cái bệnh này sàn nó xảy, nếu kiểu sàn xảy, còn sau này cái người nào mà còn lại là cái người đó là quý giá, cái người đó phước đức nhiều hơn còn sống sót, phải cố gắng là tu hành vậy thôi. Còn riêng đối với giáo hội chúng tôi là giai đoạn này là giữ lửa thôi. Tôi định là nhiều lúc tôi nói đó, bây giờ cái ngọn đèn mình giữ sao cái ngọn đèn cái lửa đó nó tồn tại. Chứ bây giờ mình sóng gió bão bùng mà mình đưa cái ngọn đèn ra vì gió vì bão nó tắt, bão đang tắt rồi, bao nhiêu bây giờ bảo vệ cái ngọn đèn đó đi. Nên để yên đó, khi nào trời yên biến lặng á, có nhiều người có lợi ích, phát triển lên nhiều được. Thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi cũng vậy thôi, cũng không có gì hết. Thì dân người ta đừng đủ thứ chuyện thì mình nó cũng phải đủ thứ chuyện. Khi mà đất nước nó chuyển mình rồi thì tôi nghĩ giáo hội nó sẽ chuyển mình theo. Còn nếu mà nếu nó cứ dài dài thì mình cũng chuyển dài thôi. Thưa bác, nhưng mà tôi có niềm tin.
Các thầy chắc chắn cuộc sống thầy hay con không có niềm tin thì thầy cũng không sống được tới ngày hôm nay. Thầy đã ở chùa Từ Hiếu này bao nhiêu năm, con nếu con không có niềm tin, một thời con là một con đại bàng bay cao, một thời rơi xuống đất để làm con gà lẹp đẹp đi chùi nhà chùi cửa làm mọi thứ cho thưa thầy. Nhưng mà có cái niềm tin vào tương lai của mình, có cái niềm tin vào tương lai. Thầy có nói đến ngọn đèn, có một ngọn đèn đấy, nhưng mà ai cũng muốn cầm cái ngọn đèn nó cho sáng, cho nó sáng cái mặt mình cả, cho nó sáng cái đạo của mình cả. Còn muốn nói đến Phật giáo thống nhất, Phật giáo quốc doanh, còn muốn nói đến công giáo bình thường và công giáo quốc doanh. Còn nói toạc ra là công giáo cộng sản đi. Những cái điều đó có làm cho cái ngọn đèn nó bị lu mờ hay đi hay không, hay nó có thể nó tắt đi không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Thì chính cái chỗ đó mình phải giữ con đèn nhìn nó tới còn đừng có vội vàng lắm, nó hiểu không? Chứ bây giờ tôi thấy từ cái cuộc chiến tranh của giữa Nga với Ukraine và thấy không? Và thằng Nga ông Putin anh cũng không ngờ, thấy không? Anh chủ trương là chừng 2 ngày là chiếm hết Ukraine mà không ngờ là cái tình Ukraine đứng đương đầu, anh chịu không nói luôn đó. Nên mình đâu giống như chúng ta chơi đó, mà nếu mà không có cái gì tâm linh ấy, thì làm sao thằng Ukraine nó đứng đương đầu vô nói ra được. Súng ống xe cổ rồi máy bay rồi to lớn, rồi cuối cùng đương đầu như thằng kia rồi cứ mấy tháng nay mà chưa xong. Là tới đó mình thấy là nó một có cái gì mộng gì mới bên trong á, chứ không phải đơn giản đâu. Chứ là căn cứ này nó không có cái gì ở trong thì nó nói Ukraine còn tới bờ chứ không còn
năm
từ đó thành anh đừng ấy, anh sức mạnh anh muốn làm gì đó làm còn không được, anh phải suy nghĩ lại. Anh thấy làm gì mà trái người đa số người ta không có chấp nhận thì anh đừng có làm, anh phải dùng lại. Còn anh cứ càng làm anh càng chết như thế
thì thế điều gì trái
chỗ đó tôi suy ra Việt Nam mình nó cũng vậy thôi. Thì là cái nếu mà mấy ông cán bộ cấp có thẩm quyền mình phải đi nghiên cứu lại làm sao hợp lòng dân. Chứ mà muốn làm bất lòng dân nhiều quá thì nó cũng giống như Nga kia vậy thôi. Nhưng bây giờ cái dân bài nó chưa tới nơi tới chỗ. Mà là tôi thì tôi mình là một tu sĩ Phật giáo, mình tin có luật nhân quả. Anh gây cái nhân không có tốt thì anh bị hậu quả không có tốt, chắc chắn tâm bận cảm như thế. Anh nên gây cái nhân tốt để cho cái bản thân anh nó được tốt, rồi gia đình được tốt, đất nước nó được tốt. Và anh cứ làm theo đó. Bây giờ mấy tay mà còn ở tàu ở đây là tàu mấy cán bộ cấp cao cấp trung đồ này nọ, tàu mấy ông ở tàu chứ còn mấy Việt Nam Cộng Hòa bây giờ ông hết nghiệp hết rồi, bây giờ qua nước ngoài hết rồi tàu ở đâu đó, thấy không? Mấy ông đâu có ngờ đâu, phải không? Do ông làm chứ tàu lá cũng chứ tham nhiều quá đi, nó bây giờ cũng mấy ông bắt nhau chứ ai bắt, phải không?
Nhiều đau khổ ở thế giới thầy đang sống, nhiều đau khổ ở thế giới ngay nước Hoa Kỳ này, người ta bảo thiên đàng, nhưng mà cũng nhiều đau khổ nơi con đang sống. Tất cả có lẽ thầy hay con hay tất cả những người đang theo dõi chương trình này trong niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh, đang hy vọng được có một thế giới khác
một ngày nào đó hạnh phúc hơn. Chúng ta ra vào những giây phút chót chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay, con cảm ơn thầy, con dành lại cho thầy một đôi phút nữa có lời chúc mừng đến tất cả những Phật tử đang theo dõi trên làn sóng này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Có lời chúc mừng đối với những người công giáo như con đang chuẩn bị đón mừng ngày Chúa Phục Sinh ngày mai. Thầy nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. A Di Đà Phật, thưa thầy.
Thưa bác, cũng nhân dịp lễ Phục Sinh của Thiên Chúa Giáo, thì chúng tôi kính chúc bác cũng như gia đình cũng như các con chiên ở bên Thiên Chúa Giáo đón mừng lễ Phục Sinh. Và mong quý vị cầu nguyện cho Chúa và họ cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc. Riêng chúng tôi Phật giáo tôi cũng cầu nguyện cho Phật giáo hỗ trợ Phật giáo chúng tôi được hòa hợp, chư tăng được hòa hợp, giáo hội thống nhất của chúng tôi một ngày nào đó đủ duyên lành để mình tạo điều kiện để mình phục vụ đạo một cách tự do, cũng như là để mình có điều kiện để mình xây dựng quê hương đất nước, đem lại cho mọi người một cái điều tốt đẹp. Và theo tôi nghĩ giữa cái tín hữu Thiên Chúa Giáo và tín hữu Phật giáo, mình sống theo cái việc làm của sự chỉ dạy của Chúa và sự chỉ dạy của Phật, thì mình đem lại một sự an lạc và mình cho thế giới, cũng như an lạc và mình cho đất nước Việt Nam. Đó là điều tôi mong mỏi nhất.
A Di Đà Phật, thưa thầy, nhân ngày lễ Phục Sinh như thầy nói, con và thầy nhìn được là loài người chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh và khoa học. Cho nên khi nói về người chết sống lại thì dường như nó là một chuyện huyền thoại. Vì loài người chúng ta cho rằng Thượng Đế không thực hữu, và nếu Thượng Đế không thực hữu thì phép lạ không xảy ra. Và nếu Thượng Đế không thực hữu đi nữa thì Ngài cũng ở đâu xa lắm, chứ không can thiệp vào đời sống của con người. Điều đó có đúng không? Không đúng đâu. Vì lễ Phục Sinh không phải chỉ là một ngày hay một lễ nghi hay là một tôn giáo lý thần học do con người đặt ra. Lễ Phục Sinh cũng không phải là một câu chuyện huyền thoại hay một câu chuyện như câu chuyện ông già Noel, nhưng nó đã căn cứ vào sự kiện thật sự trong lịch sử xảy ra. Và sự kiện này chưa bao giờ lặp lại một lần thứ hai cho đến năm nay là 2022 năm. Chỉ có một người đã chết đi 3 ngày và sống lại, Đức Jesus Christ. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có một người thứ hai cho đến ngày tận thế. Xin Phật, chúng con đã cảm ơn thầy Hòa thượng Thích Nguyên Lý đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, đặc biệt là ngày hôm nay ngày lễ Phục Sinh. Cảm ơn những tâm tình của thầy rất là thân mến với những tâm tình người công giáo chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện cho một quê hương Việt Nam sớm thanh bình. Chúng ta cùng cầu nguyện cho một thế giới an lành, an lạc và mọi người được vui hưởng hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Cho con thăm tất cả những người thân mến trong chùa của thầy. Có dịp con sẽ được mời một người thầy của thầy đến, chúng ta nên cùng nói chuyện 3 tiếng cùng một lúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. A Di Đà Phật, thưa thầy. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại sứ quán Đà Lạt 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Di đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Chờ rất ngày tới, nhân mùa Phục Sinh, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc trong Chúa Giêsu Phục Sinh. Xin chào tạm biệt A Di Đà Phật Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Hoa cơn đoà đầy khắp ngàn phương.